tiện xuống kiểm tra bữa tối. Sắp mặt bà dịu đi, sự hữu dụng luôn là cách nhanh nhất để tôi làm người khác yên tâm. Con hiểu chuyện là tốt, Minh Châu mới về, còn nhiều điều chưa quen. Con giúp mẹ để ý con bé. Tôi muốn hỏi, nếu tôi không hiểu chuyện thì sao? Nhưng câu hỏi ấy mắc lại ở cổ họng. Từ nhỏ, tôi đã tin chỉ cần mình đủ ngoan, đủ hữu ích, không ai nỡ bỏ tôi lại. Niềm tin ấy giống chiếc áo cũ, biết đã chật mà vẫn không dám cởi. Tôi xuống bếp kiểm tra món canh hạt sen mẹ nuôi đã dặn nấu. Bà nhớ Minh Châu từng sống ở vùng ven và thích vị thanh. Không ai biết Minh Châu có thật sự thích hay không. Cả nhà đang yêu thương một hình dung do họ tự dựng lên. Tôi bảo người làm đừng cho quá nhiều đường, rồi tự thay bình hoa trắng trên bàn bằng nhành mộc hương nhỏ. Mùi dịu hơn, đỡ khiến người mới đến ngột ngạt. Gần 7 giờ, xe dừng ngoài sân. Tống Minh Châu bước vào một mình. Cô mặc áo khoác màu xám, kéo chiếc vali không lớn hơn của tôi là bao. Cha nuôi đi bên cạnh, cô giới thiệu từng bức tranh và từng món đồ cổ trên hành lang. Cô nghe, nhưng ánh mắt liên tục tìm lối ra. Mẹ nuôi nắm lấy tay cô. Về nhà rồi, con đừng khách sáo. Minh Châu khựng lại rất nhẹ trước chữ nhà. Sau đó cô nhìn thấy tôi. Không ai giới thiệu ngay. Cả phòng im lặng đủ lâu để tiếng nắp nồi trong bếp bật lên cũng nghe rõ. Tôi bước tới trước. Tôi là Tống Dư An. Phòng của cô đã chuẩn bị xong. Nếu thiếu gì, cô cứ nói. Minh Châu nhìn tôi, rồi nhìn chiếc vali còn đặt ở chân cầu thang. Cô chuyển đi vì tôi sao? Chỉ chuyển phòng. Vậy thì đừng chuyển. Mẹ nuôi vội cười. Minh Châu, đó vốn là phòng lớn nhất. Con mới về, nên ở nơi thoải mái một chút. Con cần một căn phòng, không cần căn phòng của cô ấy. Giọng Minh Châu rõ và lạnh, nhưng không có ý công kích tôi. Cô không nhìn căn,